Chuyện là tháng 9 năm ngoái, con có về chùa thầy lễ Phật rồi thỉnh củ bạc hà và thỉnh luôn cả một miếng ngọc bội treo nhà. Nhưng vì chồng con không tin Phật Pháp nên con giấu kín đi. Sáng hôm sau con lên thắp hương, tụng kinh thì có một con dì bằng đầu ngón tay. Có một con dì là con dì. Hỏi nhà chùa cũng chẳng biết là con dì. Chỉ biết rằng Phật tử này viết ở trong này có một con dì nó bằng đầu ngón tay. Bay qua bay lại trên bàn thờ. Con nó chưa kịp nhận dạng là con gì, nó đã bay đi rồi. Sau đó 6 ngày sau, nhân lúc chồng con đi vắng, con mới dám lấy đinh đóng để treo lên trên cửa. Là chắc là đeo treo cái miếng ngọc bội đó. Trong lúc đóng đinh, con cứ cầu cho chồng con đừng về lúc này. Khổ thân. Đấy, lo cho sức khỏe cho cả gia đình mà gia đình như thế thì khổ lắm. Cũng may là con vừa treo khỏi tay thì chồng con về nói rằng lại tha thứ linh tinh về mà treo lên đấy. Con bảo đây là ngọc cầu bình an thôi. Tiếp đến sang cuối tháng 11, đầu tháng 12 âm, bát hương thần linh nhà con lại có một nén cứ rung rung suốt ngày đêm, phải đến nửa tháng hoặc hơn mới yên ạ. Trong lúc đó con làm lễ sám hối, tụng kinh suốt ạ. Lại tiếp đến ngày 20 tháng 12 âm, con về quê một ngày. Ngày hôm sau lại lên cả hai vợ chồng, con ốm bê bết luôn đến hết tháng giêng chưa khỏi hẳn. Và cuối tháng 12 con lại phát hiện ra gầm cầu thang lại có mối sông. Và trước đó nhà con sống mấy chục năm không có mà nay lại có. Thì trước nó chưa lên thì nay nó lên nó có gì đâu, đúng không? Thì trước mối là trước con nó chưa đến, hoặc nó đến rồi nhưng nó có, nó ở chỗ khác, nó đào ra chỗ, nó đùn lên chỗ khác thì nay nó đùn lên chỗ đấy có sao đâu. Đấy, tâm linh quá. Con thiết tha xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con cách tu tập và giải thích giúp con. Liệu nhà con có vấn đề gì không ạ? Con xin chi con xin chân thành cảm chắc là cảm ơn, nhưng mà đọc nguyên văn, con xin chân thành cảm thầy nhiều lắm ạ. Thầy đọc nguyên văn nhưng mà thầy bảo là chắc là cảm ơn, may mà mình cũng có chút võ công đọc câu hỏi và viết luận thêm, chứ không luận thì chết thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa với Phật tử Hoàng Mai cũng như các Phật tử trong hội trường, cái vấn đề tâm linh nếu chúng ta bảo có thì rất khó để chứng minh bằng khoa học biện chứng. Nếu mà bảo không thì chúng ta lại rơi vào cái thuyết là bác vô nhân quả, cho chết là hết, rơi vào ngoan không thì cũng không được. Nhưng tin như thế nào thì phải lấy trí tuệ, lấy lời dạy của Đức Phật. Nếu là một Phật tử phải lấy lời dạy của Đức Phật để thẩm định, để mà quán chiếu xem cái đó nó có đúng chính pháp không, nó có phù hợp với lời Phật dạy không, phù hợp với lối sống đạo đức của thế gian không. phù hợp với phong tục, tập quán truyền thống của cha ông, của đất nước, của dân tộc mấy nghìn năm mình để lại, truyền thừa hay không? Nếu phù hợp thì cứ thế mà làm. Ví dụ như cái phong tục tập quán uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây ấy. Phận làm con cháu thì phải gì? Tri ân, báo ân, thờ phụng, lễ kính tổ tiên, cửu huyền, thất tổ, vân vân. Phải hiếu dưỡng với cha mẹ, ông bà, vân vân. Đó chính là truyền thống của mình. Đúng thế, cứ thế mà theo. Còn cái việc mình tụng kinh niệm Phật, thấy chân hương cái rung rung rinh rinh gì đó cũng chả quan trọng. Giống như trong kinh Địa Tạng nói, khi mà mình chưa tu ấy thì có thể chả biết gì. Nếu khi mình tu thì có thể người thân đó, gia tiên cửu huyền thất tổ đã quá vãng nhiều đời nhiều kiếp, hoặc vài đời vài kiếp đó, họ đi về họ gì, họ hoan hỉ, họ báo tin cho mình. Hoặc là trong giấc mơ mình nhìn thấy người thân đã mất từ nhiều năm trước hoặc nhiều đời trước vân vân, hoặc vài tháng trước, vài ngày trước vân vân. Hoặc là mình thấy những cái điềm lành tướng lạ, hoặc thấy gì, thấy ma quỷ đói khát đến cầu xin được ăn uống, được nghe kinh vân vân. Trong kinh Địa Tạng nói đấy chính là gì? Đấy chính là do cái công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, công đức tu tập đoạn ác tu thiện của bản thân mình ở trong kiếp này mà cảm được người thân đã quá vãng chưa được siêu thoát, còn ở dưới các cõi khổ đau tìm đến để xin mình trợ duyên hồi hướng cho họ. Kinh Địa Tạng Phật dạy rồi, đấy chính là gì? Đấy chính là thắng duyên đấy. Đấy chính là công đức do tu mà cảm được tam bảo gia hộ, cảm được người thân đã quá vãng từ lâu nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí là ông bà cha mẹ vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc vân vân, tìm tới để gì? Để tri ân mình, tìm tới để được nghe kinh, để được mình hồi hướng thêm, thì đó là việc tốt, chẳng có gì phải sợ cả. Cho dù có nhìn thấy các cụ hiện ra trước mắt ngồi bên cạnh tụng kinh, đang mình ngồi tụng kinh các cụ thì cũng ngồi bên cạnh, cũng nhìn mình và cười thế này này. Kệ chứ, tốt mà, không sao, không có gì phải sợ. Huống chi là gì? Huống chi là các cụ, nếu mà có gì, có ứng vào để các cụ rung rung cây hương nó rung đưa đến cả nửa tháng như thế để cho mình nhìn thấy cũng không sao, không ảnh hưởng gì. Hoặc là thấy có con vật gì nó bay vào hay gì gì đó mà chẳng biết là cái gì đó cũng không sao, chẳng ảnh hưởng gì cả, cứ thế mà tu không sao cả. Còn cái việc thỉnh miếng ngọc về treo ở nhà, cái việc đó là rất tốt. Nó là vấn đề phong thủy, gọi là chấn hung nghinh cát. Bản thân cái miếng ngọc bội nó, nếu bằng ngọc nó đã có cái sinh khí rất tốt rồi. Lại được chư tăng với ni Phật tử chú nguyện đến nhiều lần từ khi thỉnh về cho đến khi tạc tượng xong thì còn dư ra những cái phần nhỏ nhỏ ấy, bỏ đi thì phí. Vì mình thỉnh về, thầy về đích thân đang thỉnh tận với Canada, thỉnh thì người ta tính từng gì, từng lạng chứ không phải từng cân nữa. Từng lạng người ta không tính tiền, tính ra về Việt Nam nếu mà mua ở Việt Nam nó phải 10 triệu một cân. Mình sang bên kia mà mình thỉnh mà được giải được cả thủ tướng miễn thuế cho rồi, mà tính ra cũng khoảng phải đến 3 triệu, trên dưới 3 triệu gì đó một cân. Tức là mình cũng đã rẻ bằng 1/3 so với thỉnh ở tại Việt Nam rồi. Mình không thể bỏ đi nó phí phạm của đàn na tín thí được. Mà đàn na tín thí cúng dường cũng đâu có được hết đâu, chỉ được khoảng 1/5 thôi. Còn lại là cứ tích cóp, là cứ trả dần đấy chứ. Thì làm phần lớn thì mình làm tượng to, phần nhỏ mà nếu mà bỏ đi như đá thì không được. Cho nên mới cầu tam bảo gia trì làm phương tiện. Chỗ thì làm cái khánh, chỗ thì làm cái lá đề, chỗ thì làm cái mặt Phật vân vân. Cũng là để làm cái tặng phẩm cái trang sức cũng như cái vật phong thủy cho chúng ta đeo ở nhà, đeo ở trên thân. Vì bản chất của cái ngọc nó đã tốt rồi, nó đã có linh khí, có sinh khí rất tốt rồi. Cũng giống như ánh sáng thì công năng là gì? Là chiếu phá màn đêm tăm tối. Nước thì có công năng là gì? Nếu mà tưới đủ thì khiến cho cây cối được tốt tươi phát triển. Phân bón thì có cái công năng làm cho cây cối tốt tươi phát triển, vân vân. Thế thì ngọc bản chất của nó thì có sinh khí rất tốt, giống như ánh sáng bật lên thì bóng tối sẽ phải lùi đi. Nước có công năng là gì? Uống vào thì đã khát và hết khát, đem tưới cây vừa đủ vừa phải thì cây cối sẽ phát triển xanh tươi đâm chồi nảy lộc vân vân. Có thể đơm hoa kết trái đem lại lợi ích cho nhân gian nữa, vân vân, cho nhiều loại chúng sinh nữa. Thì tương tự như thế, cộng thêm cái gì? Bản chất nó đã tốt rồi mà lại thêm cái sự chú nguyện của hàng ngàn tăng ni Phật tử vào nữa. Đặc biệt cũng là gì? Cũng là cái phương tiện mà sư phụ cũng cầu nguyện Tam Bảo gia trì làm phương tiện. Các Phật tử họ thỉnh cái thứ nhất thì mình không, nếu mà đem bỏ đi như là đá thô, như là cái đồ bình thường, cái đá bình thường ấy, ví dụ như thỉnh một cục đá về làm tượng chẳng hạn, thì chỉ làm cái phần to rồi phần nhỏ đem cắt gọt bỏ đi hết các vị. Nhưng ngọc mình mua mình tính từng lạng mà bỏ đi thế thì phí phạm của đàn na tín thí. Cho nên phải làm cái phương tiện đó, để cái thì làm khánh, cái thì làm lá đề vân vân gì đó, cũng chú nguyện bằng cái tâm cầu nguyện Tam Bảo phương tiện gia trì. Các Phật tử có thỉnh về thì họ treo ở nhà thì nhà được gọi là chấn hung nghinh cát, tức là gì? Là đuổi xấu đoán tốt. Cũng là phần về phong thủy, nó cũng là thường tình thôi, thế gian cái đấy rất tốt thôi. Thay cho cái gương bát quái. Cái gương bát quái thì nó là đạo lão chứ không phải đạo Phật chúng ta. Cái gương bát quái nó thuộc về đạo lão nhé, của lão giáo nhé, không phải của nhà Phật chúng ta. Nhưng mà vì tam giáo đồng nguyên cho nên chúng ta thấy là cũng có nhiều chùa, nhiều thầy, kể cả thầy ngày xưa cũng những cái gia đình mà phong thủy đất cát nó không tốt á, thầy cũng thường dùng cái phương tiện, dùng cái gương bát quái đó để làm lễ trì chú vào đó, xong cho người ta treo, người ta đeo ở giữa nhà, thì nhiều gia đình cũng giải quyết được cái vấn đề phong thủy xấu, như là đường đâm vào nhà, cột điện hay gốc cây cổ thụ ở trước cửa nhà, rồi cái nhà đối diện thì cổng cổng đối nhau. Ở thành phố thì chúng ta biết phân lô hai bên mặt đường thì đương nhiên gần như 100 nhà thì có đến 8-90 nhà là hai cổng gì, hai bên đường đối nhau. Mà lên trên nhà thì nhà nào cũng làm cái gì, vậy thì nó cứ 4-5 mét thôi, thì đương nhiên lên trên mà đổ mái thì thường là gì? Đổ mái vát, nhọn làm mái thì cái nhọn là nhà bên kia đâm vào nhà bên này đâm vào nhà bên kia. Trong phong thủy học như thế là gì? Là mũi tên độc. Trong phong thủy học cái đó gọi là mũi tên độc, đâm thẳng vào nhà. Thế nhưng các nhà phong thủy học thì người ta ngày xưa thầy cũng đi học nhé. Ngày xưa thì học ở Quán Sứ cũng đi học 2 năm đấy. Học ở một cái lớp phong thủy 2 năm. Và đặc biệt là 4-5 năm trời đi thị giả cố hòa thượng viện chủ, chủ hương thượng viên Hạ Thành. Cũng có học mót được một chút xíu là cái cách mà cụ dùng phong thủy làm phương tiện để dẫn dắt cho gì? Cho mọi người biết đến đạo, khiến cho mọi người tin theo đạo và mọi người vào đạo. Và vì Phật giáo Đại Thừa chúng ta có nhiều phương tiện lắm. Các Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật thì các ngài có rất nhiều phương tiện để cứu nhân độ thế giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh từ những phương tiện ấy mà được vào chính đạo. Cho nên theo thị giả cụ hòa thượng viện chủ chủ hương mấy năm, cũng học mót được một chút ở nơi cụ. Tôi thì được cái thấy thế này thôi, nhưng mà lên giảng thì thầy cứ nói thầy ngu, thầy dốt thế thôi. Nhưng mà nhiều cái cũng sáng dạ ra phết đấy các quý vị ạ. Nó tự khoe tí. Có những cái mình đến, đi thị giả cụ mình đến này. Mình thị giả cụ mình đến thấy cái nhà như thế như thế. Mà mình ngó ngó một chút thị giả cụ đi sau cụ mình nghĩ rằng chắc chắn nhà này cụ sẽ đặt ban thờ ở kia. Đặt thần tài chỗ này. Được một tí cụ đi một vòng cụ xem. Xong cụ bảo đấy, thôi đặt ban thờ chỗ này. Trúng luôn. Được tí xuống cái tầng 1 cụ bảo đặt thần tài chỗ này. Đúng luôn. Vào trong bếp. Mình ngó qua mình đứng xem, mình đứng ở ngoài thôi. Mình xem là chắc cụ bảo nhà này, cụ bảo đặt bếp chỗ kia, quay về chỗ kia. Cũng trúng luôn. Cái này nó xuất phát từ cái gì? Từ cái gọi là mình chịu thương, chịu khó, mình ham mê học hỏi. Nó xuất phát từ cái đó, một cái nó cái niềm đam mê. Thầy ngày xưa còn trẻ trẻ đi học, cái gì mà muốn học thì phải học cho bằng được thì thôi. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên rằng cái gì? Cái miếng ngọc phong thủy nó treo lên nó rất tốt. Về Phật tử này về nói với chồng là gì? Không phải là cái của vỡ bẩn tạp nham đâu. Mà nó được tách ra một phần gì? Dư ra từ tôn tượng của chư Phật Bồ Tát mà thầy làm để thờ trên chùa. Vì cái đồ quý không thể bỏ đi phung phí đi được. Cho nên thầy phương tiện làm những cái đó, chú nguyện vào, cầu nguyện Tam Bảo chư Tăng, chư Phật Bồ Tát gia trì cho, để các Phật tử đeo cái đó vào thì sẽ được. Mong nguyện cho gia đình được cát bảo bình an, gọi là chấn cát, chấn hung nghinh cát, đoán là những điều tốt đẹp. Rồi nói với các vị đấy, thầy nói mấy lần đấy. Ngày xưa khi mới năm 19-20 mới làm lần đầu, có những Phật tử bệnh tim 20-30 năm, đi viện uống thuốc, ngày nào cũng uống thuốc trợ tim. Phật tử này ở dưới Hà Long, từ khi lên thỉnh cái lá bồ đề xong, một cái là một trong những người đầu tiên lên thỉnh đeo vào, một cái tự nhiên về thì cái bệnh tim tự nhiên cũng khỏi hết luôn, không phải uống thuốc gì cả. Có thể là gì nhỉ? Do cái đức tin, do cái niềm tin của Phật tử mãnh liệt vào Tam Bảo, vào Phật Pháp. Cho nên người ta tin như thế, người ta đeo vào là gì? Cái niềm tin nó đã gì? Nó đã làm khỏi bệnh được 60-70%, thậm chí còn 90%, 95%. Đấy. Cái thứ hai, nó thực sự nó cũng tốt mà. Nó rất tốt. Rất tốt cho sức khỏe. Cho nên xin thưa các vị, ngày xưa nếu mà chưa có cái phương tiện đó thì chúng ta muốn đeo một cái vòng ngọc như thế này. Một cái vòng ngọc như thế này, chúng ta biết ông vua ngọc Việt Nam người ta bán bao nhiêu không? 500 triệu. Chúng ta không phải là đại gia thì không dám bước vào cửa của người ta, cửa hàng người ta nữa. Không dám bước vào nữa các quý vị. Chứ đừng nói là gì vào đó thì mặc cái áo nhà quê, nhìn nó nhà quê, xin lỗi các vị. Nếu tôi vào thì chắc họ không tiếp rồi. Chúng ta nếu mặc cái áo nhà quê, mặc cái áo nâu, áo lam rồi vào, mà cái người ta bảo, người ta nhìn, người ta biết là mấy bà vãi này làm gì, có tiền mà lại hỏi cái này. Đồ này thì dành cho các đại gia đem tặng nhau, hoặc đem để cho những người thượng lưu, tầng lớp cao, nhiều tiền trong xã hội họ mới có đeo thôi. Một cái vòng như thế này mà họ thông báo là gì? 500 triệu, thì chúng ta chống làm sao được. Còn bây giờ thì sao? Mình làm phương tiện. Có gì có 500 nghìn đã có để đeo rồi. Triệu đã có để đeo rồi. Tùy theo, có thể là 300 nghìn, 200 nghìn đã có để đeo rồi. Đấy. Thế là gì? Phải tách ra từ cái tượng Phật thì nó cũng rất là tốt. Tốt cho sức khỏe và tâm linh cũng khá là tốt. Nó trừ tà cũng khá tốt. Hôm qua có một cháu nhỏ, nói là nhỏ thì cũng phải hơn 10 tuổi rồi, bố mẹ đem đến đây cứ xì xụp lễ sống thầy ở ngoài kia thầy lúc đang đi ra ngoài cứ đòi lễ sống thầy, thầy bảo không, thôi 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 đừng có lễ chỗ này, chỗ ngoài đường thầy đang đi việc, nhưng mà không, thầy dừng lại tóm ghi đông xe, thầy dừng lại cho con, thì con trình bày với thầy một tí. Thầy bảo thôi thầy đang đi công việc mà, và không thầy cho con một phút thôi, tưởng trình bày cái gì bảo con cảm ơn thầy, cháu nhà con đó đấy lớn tướng rồi mà ngủ đêm nó cứ nửa đêm là nó khóc. Đang học lớp 3, lớp 4 rồi, lớp 3 luôn là mấy tuổi? Năm nay lớp 4 là mấy tuổi nhỉ? 10 tuổi hả? Đấy 10 tuổi rồi mà đêm ngủ tự nhiên nó khóc, nó cứ ré lên nó khóc. Mới hỏi nó là sao, nó bảo ạ, không biết làm sao. Nó cứ ré lên nó khóc. Thế lần trước con nghe thầy giảng, con nhờ bà vãi của con, bà vãi tức là mẹ gì? Mẹ vợ. Mẹ vợ lên chùa thỉnh cho cái lá bồ đề con về cho cháu nó đeo, rồi mà từ hôm về nó đeo vào là nó không khóc, nó đang ngủ ngon, cho nên pháp hội lần này nhất định vợ chồng chúng con lên, từ hôm qua đến giờ là lên là chỉ mong là được gặp thầy để cảm ơn thầy thôi. May quá gặp thầy ở đây, tóm ghi đông xe lại may mình không ngã. Nếu mà ngã thì gãy chân gãy tay, phúc chưa thấy mà họa đã đến thì chết thôi. Lần sau các Phật tử có lúc nào mà thầy đang đi làm việc thì thôi, có câu hỏi gì đưa lên trên này được rồi. Đang đi làm việc nó nhiều việc lắm các vị ạ. Các vị biết là một mình thầy quản phải đến 200 thợ, phải đến mười mấy nhóm tổ thợ. Sáng ra đi một vòng giao công việc, xem công việc, giao công việc. Trưa lại một vòng, chiều tối lại một vòng, xem công việc. Chứ các vị nghĩ là các mình làm cái ngôi nhà nhỏ nhỏ, 3 tầng, 5 tầng, khoảng 5-70 mét vuông, 100 mét vuông. Trong nhà mình có khoảng chục người thợ thôi, mình đã thấy gì lộn tùng phèo hết cả lên rồi, rối bời hết cả lên rồi. Mà đây khoảng độ 200-300 thợ, mười mấy tổ thợ làm trong chùa cùng một lúc như thế này. Quán xuyến sắp xếp công việc rồi ABC gần như là gì? Mọi thứ luôn. Cho nên là nhiều việc lắm. Rồi còn việc của giáo hội, việc của tăng đoàn, đủ các thứ nữa. Vì vậy mà cũng quả thật là trong giai đoạn này cũng không có thời gian để tiếp xúc, để trả lời, để gần gũi, để giúp đỡ cho các Phật tử nhiều hơn, cũng thấy là áy náy đấy. Nhưng mà cũng không biết làm sao, sức khỏe con người thì có hạn. Nếu mà thầy mà đi sâu vào cái việc tiếp xúc các Phật tử nhiều quá thì thời gian không có, sức khỏe cũng không luôn, không đủ luôn, mà thời gian nó cũng không có luôn. Mà cũng không có cái thời gian để mà tĩnh tâm, để mà nghĩ đến các công việc chung cho đại chúng nữa. Cho nên có ai đó mà không hoan hỉ thì cũng đành phải hoan hỉ cho thầy thôi. Vì con người nó chỉ có một, mà việc làm thì lại muốn nhiều. Thầy cứ nghe pháp mà tu, giống như Hòa Thượng Tịnh Không nói, tôi muốn gặp tôi thì cứ nghe pháp và làm theo thì đó là gặp tôi. Còn muốn vãng sinh thì cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện vãng sinh Tây Phương, sau đó về Tây Phương Cực Lạc thì sẽ gặp tôi ở đó, suốt ngày nhìn thấy nhau. Đấy, cụ vài dạy như thế. Cho nên Phật tử này về cũng nói với chồng là đeo cái đó nó rất là tốt, chứ không phải là đồ vỡ vẩn hay linh tinh gì đâu, rất tốt cho gia đình. Rất tốt cho gia đình. Và về thôi, cái chuyện mà bảo thấy con gì nó bay qua lúc tụng kinh, hay là bát hương rung, nén hương rung rinh, hay là mối tự nhiên vào nhà, cái đó vân vân, những cái đó không quan trọng. Về thì cứ nếu mà cẩn thận thì chỉ cho 7 biến hoặc 21 biến chú đại bi vào cái bát nước, múc bát nước để lên cái ban thờ ấy, múc lên đó và mình chỉ 7 biến 21 biến đại bi thập chú bát nhã. Rồi niệm Hán Mani Bát Minh Hồng một tràng hoặc ba tràng, sau đó hồi hướng Tam Tự Quy, rồi lấy cái nước đó để đi mà rảy từ trên tầng thượng trên ban thờ cho đến tầng thượng các phòng xá, đất cát nhà cửa đi, rồi cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho nữa là được. Rồi kể cả cái mối đùn lên kia thì xuống đó vẩy vào đó mà bảo rồi bạn mối ơi, các bạn mối ơi, hay là Hòa Thượng thì bảo là gì? Bồ Tát mối ơi, Bồ Tát kiến ơi. Thôi, thầy thì khuyên là các bạn mối ơi, đây là nhà của tớ đấy. Trong ngôi nhà này có người chồng yêu quý của tớ. Có những đứa con và những đứa cháu yêu quý của tớ, các cậu hay là các bạn thì thôi cũng phải sinh sống kiếm ăn, nhưng đây là nhà của tớ, nhà có chủ quyền. Các bạn xin gì? Xin đi ra phía sau hay ra phía ngoài, đến chỗ gốc cây hay đến chỗ nào đó, chuyển đến chỗ đó để làm nhà, làm cửa, làm ăn. Nhà này nhà của tớ. Nếu không may các bạn cứ đùn ấy, cứ lên đây, hôm nào mà tớ đi vắng thì chồng tớ hay là các con tớ nó lại đem nó đổ thuốc hoặc là đem nước sôi nó đổ vào thì con cháu các cậu lại bị chết oan ức. Cho nên mong các cậu hãy vì tớ, vì gia đình các cậu mà chuyển đi chỗ khác để làm nhà để ở, rồi vẩy cái nước vào đó. Nếu tâm thành thì cách đây mấy tháng có người nhắn tin lên nhóm, lên bình luận đó: Phật Pháp nhiệm màu quá Thầy ơi, Thầy như Bồ Tát sống thị hiện giữa nhân gian. Con nghe lời Thầy dạy, con về con tụng kinh Địa Tạng, con rảy cái nước, tự nhiên là đàn mối hay xông lên nhà con. Bây giờ nó xông, nó đi ra hết ở cái quả đồi đằng sau nhà con, nó lên gốc cây rồi Thầy ạ, nó không vào nhà con nữa. Có người nhắn tin thế đấy. Thực sự với các vị Thầy không phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là Thánh Tăng, đích thị là Phàm Tăng, đang trên bước đường trên cầu Phật Đạo, dưới tùy duyên tùy nguyện để sách tiến động viên các Phật tử chúng ta bằng những lời đã học được từ nơi các tổ, từ nơi các thầy mà thôi, chứ cũng chẳng có tài cán gì đâu. Chứ đừng có vọng suy tôn như thế, có khi làm tổn phúc chúng tôi, cũng làm các vị lại vọng tâm hiểu lầm, có khi lại đi theo tà pháp thì nguy.